mình yên tự thức chẳng than phiền. Gieo họa do mình sống khó yên, trí tuệ phân minh đường tiến hóa, hành thông chân pháp chẳng lụy phiền. Khi tâm thức quân bình, không còn than phiền nữa. Mất quân bình, trước động loạn vô, gieo họa cho mình sống khó yên. Trí tuệ phân minh đường tiến hóa. Trí tuệ chúng ta phân minh đạt là đạt, đạo là đạo, tiến hóa rõ rệt. Hành thông chân pháp chẳng lụy phiền. Giờ giấc công phu thực hành phương pháp rõ rệt, khai triển trung tâm bồ đạo, chân pháp không còn sự lụy phiền, lo âu, buồn bực nữa. Tu thì phải phát triển. Phát triển nơi nào? Phát triển luồng điển nơi trung tâm bộ đạo, liên hệ với sinh lực cả càn khôn vũ trụ, thì cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng an yên và tự thức. Dấn thân hành pháp mới rõ pháp lực. Nói pháp không hành pháp thì không bao giờ có pháp lực. Tu bên ngoài không bao giờ có pháp lực. Tu bên trong tự khai triển tất cả những sự tâm tối sẵn có của chính mình. Quy một hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tiến tới sự thanh tịnh sáng suốt ở bên trên. Thì nhiên hậu mới thật sự nhận được diệu thanh pháp tướng. Mặt mày cũng khác, thay đổi. Nhận được sự diệu thanh của trời đất thì mặt mày tươi trẻ, không có buồn lo. Con người mau già là tại vì lo chuyện đời, lo chuyện không cần thiết, và bỏ quên sự cần thiết, không phát triển duyên dáng tốt đẹp như tình trời khai triển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nhờ nguyên khí mà sống động, và tâm thức chúng ta không được nhẹ nhàng, không hòa hợp với sự nhẹ nhàng, thì mất vị trí tươi sáng của chính mình. Tâm thức chỉ có buồn khổ mà thôi. Tu bước vào điển giới mới thật là tu. Đường đi vô cùng, tâm tưởng sự thành mới kêu bằng tiến hóa. Còn ở thế gian muốn cái gì, cầu xin bói quẻ đủ chuyện hết, rốt cuộc rồi cũng thất bại, ra đi mà thôi. Chính ông thầy bói cũng phải chết, không làm được cái gì. Thậm chí là một vị bác sĩ phân tách tất cả cơ tạng của con người, nhưng mà cuối cùng cũng phải riêu riêu ra đi, không làm được cái gì cho chính mình. Thì kể những chuyện va víu ở tình đời, sống một cuộc đời chỉ làm chuyện va víu đắp qua đắp lại, rồi chết mà thôi, không làm được cái gì hết. Sự thật khai thác được chính mình, khai sáng đến chính mình, thì mới kêu có cơ hội tự cứu. Thấy rõ mà chịu ăn năn sám hối, chưa thấy rõ thì chưa chịu ăn năn sám hối. Hiểu được chính mình là một khả năng trong cả càn khôn vũ trụ, thì bằng lòng xây dựng sự phát triển của khối óc. Không thấy, không hiểu được thì không bằng lòng, thì chỉ rước sự ô nhiễm, tạo sự cực nhập cho nội tâm và không phát triển. Lo đủ thứ, không biết lo chuyện gì mà nói tôi lo. Rồi lo thét rồi đổ thừa, lo cho gia đình, rồi lo cho vợ, lo cho con. Không phải vậy. Cuộc sống mình đang có đây ai cho, phải hiểu. Do đâu mà có, yếu tố nào mới đưa cho tôi tới chỗ vui tươi, khỏe mạnh. Thì tôi phải nuôi dưỡng cái đó để tiến hóa mới là đúng. Còn hướng ngoại, thấy ai cũng hay hơn mình, đó là chứng minh mình trì trệ, không chịu khai thác lấy chính mình mới thấy người khác hay. Bằng lòng khai thác lấy chính mình thì chẳng có ai hay ở thế gian này. người nào chấp nhận tự khai thác của cái cuối cùng của Thượng Đế ân ban là thể xác này, khai sáng lên chính mình, quy về trật tự cả càn khôn vũ trụ, thì thấy cái sự sống chúng ta lúc nào cũng sống động và lớn rộng, thanh nhẹ, chứ không phải lệ thuộc trong sự chấp mê mà buồn tủi, khó tiến. Nhiều người tin Chúa, tin Thượng Đế, nhưng mà chỉ có giữ cái tin không, mà không có hành thì cũng như không. Tôi tin ông đó là Thượng Đế mà bao giờ tôi đã thấy. Thấy là thấy cái gì? Thấy cái khả năng, hạnh đức, dấn thân tận độ của Thượng Đế tôi phải thấy. Đấng toàn năng tôi phải thấy sự dấn thân của Ngài, thì tôi mới nhận được những gì của Ngài ban cho tôi để học và để tiến. Khả năng của Ngài là cái gì? Có phải đấm đá đâu. Sự thanh nhẹ vô cùng và tận độ vô cùng. Cho nên nhiều phần điển xuống cũng xưng danh Cha, mà điển chân chánh thì nói con vui thì Cha vui, mà con khổ là Cha khổ. Luồng điển đó mới luồng điển hòa đồng thật sự xây dựng tiến hóa. Còn những luồng điển hâm đọa địa ngục này khi cái nợ, cái đó không phải, cái đó không có chân chánh. Chân chánh là xây dựng đi lên, không có sự trách móc. Cho nên sự diệu thanh của Thượng Đế, của Đấng toàn năng thì nơi nào cũng có, chứ không phải đợi này trở lộn lại mặt đất đâu. Lúc nào cũng ban chiếu cho mặt đất, cũng xây dựng cái quần sanh tiến hóa trong chiều hướng kích động và phản động. Ngài đã đặt thẳng cái máy đó trong khối óc của mọi người. Nhưng mọi người không chịu dấn thân thì làm sao thấy được cơ giới tinh vi của Thượng Đế đã đặt trong khối óc của mọi người. Ở đời này cho đi học thấy rõ bài toán nào trở về không thì bài toán đó mới là đúng. Bài toán nào không thể trở về không là trật rồi, có dư cũng là trật rồi. Tất cả phải quy không nó mới được đúng đường tiến hóa. Ôm chấp là không có đúng đường tiến hóa, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái hồn và cái xác khác nhau. Cái hồn là làm chủ cái xác, cái xác không làm chủ được cái hồn. Cái xác chỉ tạo sống sống mê, tô điểm bên ngoài để cho mọi người mê theo, nhưng mà không giải quyết được. Rốt cuộc thầy trò cũng phải ở tù để học lại, giam trong khổ cực mới bằng lòng học và tiến. Cho nên thế gian gọi có địa ngục là vậy. Cho nên người tu phải cảnh tỉnh đến chính mình, hiểu đường tu và thực hành cho đứng đắn thì mới có cơ hội giải quyết được. Pháp nào ở thế gian cũng do Thượng Đế ân ban thì dẫn tiến tâm linh mà thôi. Gọi xe nào chạy ở giữa xa lộ thì xe nào cũng chạy về đến nhà được. Mà nhiều hiểu vậy thôi. Trung Quy nó có bao nhiêu công chuyện đó. Xe nó quân bình, điện năng đầy đủ, nước non đầy đủ thì nó chạy tốt. Kim mộc thủy hỏa thổ vận hành tốt đẹp thì nó chạy êm ả mà thôi. Khi chúng ta ngồi trên chiếc xe mà ta hiểu được nguyên lý của trời đất, không khác gì đang ngồi trên tòa sen, dẫn tiến từ chỗ này đến chỗ nọ, trong trật tự rất rõ rệt. Ngồi trên chiếc xe đó mà hiểu được nguyên lý của trời đất, sung sướng vô cùng. Thấy thời đại càng ngày càng tiến, sự đóng góp của con người càng ngày càng gần với nhau, chung lo cho nhau mới có ngày hôm nay. Phát minh tất cả những vệ tinh lên lấy những khả năng gì của trời đất về phục vụ quần sanh. Như hiện tại chúng ta nói điện thoại, vệ tinh từ trên trời chuyển xuống thế gian để cho con người sử dụng. Chuyện đó là xa xưa, không bao giờ có nghĩ ra được. mà nghĩ được cũng bị chặt đầu. Ông vua nói là chuyện không có. Cho nên cần phải mở thức hòa đồng mới chịu học, chịu tiến. Người tu vô vi phải mở thức hòa đồng, chịu học, chịu tiến. Pháp phải giữ pháp, lo tu đêm đêm. Khi cái nào chúng ta cần học, nghe nó vô mà thiền cũng thấy, cũng nhớ và cũng phát triển được, mới là thật sự học. Còn nghe không vô thôi, cái đó không phải tần số của chính mình phải chịu. Tu một thời gian, nhiên hậu mình mới hiểu được. Chứ mình không có vội chê người ta. Chuyện mình không thể hành được, người ta hành được là phải quý. Cho nên người tu trên mặt đất gặp người tu chân chánh là lúc nào cũng quý thương, không có bao giờ ghét bỏ. Tâm thức tự động nó như vậy. Người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém. Chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội nó nặng lắm. Từ xa xưa đến nay, tất cả đã đi trong sự lầm than và không có tự khai thác lấy chính mình. Cho nên không có dũng mãnh, không có đại hùng, không có đại lực, không có đại từ bi. Gieo khổ cho súc kiếp, rồi riêu riêu xuống địa ngục thọ tội mà thôi. Mua máy đủ chuyện, pháp thuật đủ chuyện, mà rốt không làm được cái gì cho chính mình. Đó là tự dẫn sai mình. Xíu dũng mãnh dân thân khai sửa dẹp bỏ tự ái, thăng hoa tiến hoa tốt đẹp. Còn ôm tự ái không bao giờ học được một cái chuyện gì. Cứ nghĩ tôi già rồi, thằng đó con nít mà nó nói làm sao tôi nghe. Bị nhiêu đó mình thấy mình thua lỗ rồi. Một cái bông hoa mà người ta còn ca tụng thành văn chương tốt đẹp. Huống hồ chỉ con người có khối óc là quý báu vô cùng. Mọi người đều có một ý thức sáng tạo rõ rệt. Mà nếu chúng ta không có hòa đồng, làm sao chúng ta học hỏi và đúc kết được sự tốt đẹp của siêu nhiên đang ban từ bao nhiêu kiếp